498, chuyện đôi bạn Sita Samhuta, tiền thân Sita Samhuta. Chống chày thiện nghiệp đều mang quả. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về hai người bạn đồng tu của tôn giả Đại Ca Diếp, sống rất hòa hợp với nhau. Chuyện kể rằng, đôi bạn này vô cùng thân thiết, đã phân chia mọi thứ cùng nhau hết sức công bằng. Ngay cả khi khất thực, hai vị cũng cùng ra đi và cùng trở về với nhau. Hai vị không hề chịu rời nhau. Trong chánh pháp đường, tăng chúng đang ngồi tán thán tình bằng hữu ấy, thì bậc đạo sư bước vào, hỏi các vị đang bàn luận chuyện gì khi ngồi tại đó. Tăng chúng trình với ngài, ngài đáp: Này các tỳ kheo, tình bạn này chỉ trong một đời sống chẳng có gì là kỳ lạ cả, vì các bậc trí nhân ngày xưa đã giữ được tình bằng hữu vững bền suốt qua cả 3-4 đời sống. Nói vậy xong, ngài kể cho tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. Một thở nọ, trong quốc độ Anvanti, tại khu thành Uzeni, có một đại vương trị vì mệnh danh là vua Anvanti. Thời ấy một làng Chiên Đà La vô loại hạ đẳng, ở ngoài thành Uzeni là nơi bậc đại sĩ ra đời. Một người khác xin làm con trai của bà dì ngài, một cậu bé tên là Sita, cậu kia tên Samhuta. Khi hai cậu bé lớn lên và đã học được nghề quét bằng chổi trong dòng họ Chiên Đà La rồi, liền nghĩ rằng hai cậu sẽ đi trình diễn nghề này tại cổng thành. Vì thế, một cậu biểu diễn tại Bắc Môn, một cậu tại Đông Môn. Bây giờ, trong kinh thành này có hai phụ nữ giỏi nghề xem tướng, một cô là con gái một thương nhân, và cô kia là con một tế sư. Hai cô gái ấy đi vui chơi trong công viên. Sau khi bảo gia nhân đem theo thực phẩm đủ loại cứng, loại mềm, dòng qua hương liệu, thì ngẫu nhiên một cô đi ra cổng Bắc, và một cô ra cổng phía Đông. Khi thấy hai thanh niên Chiên Đà La đang biểu diễn tay nghề, hai cô hỏi, chúng là ai đây? Rồi hai cô được cho biết đó là hai kẻ Chiên Đà La. Hai cô bảo, thấy điềm này xui xẻo quá. Và sau khi rửa mắt bằng nước hương thơm, cả hai đều đi về. Sau đó, đám dân chúng la lớn. Này bọn hạ đẳng tồi tàn kia, chúng bay đã làm chúng ta mất phần cơm rượu đáng lẽ được hưởng phần miễn phí. Chúng đánh đập hai anh cùng họ ấy một trận nhừ tử, làm cả hai đau đớn ê chề. Khi hai người tỉnh dậy, liền đi tìm nhau và kể cho nhau nghe tai họa đã đến cho mình ra sao, rồi lại than khóc kêu gào và cố nghĩ cách xem phải làm gì đây. Cả hai suy nghĩ, tất cả việc khốn nạn này đã giáng xuống chúng ta chỉ vì dòng giống ta sinh ra. Ta sẽ chẳng bao giờ làm kẻ Chiên Đà La nữa, mà ta phải giấu tung tích dòng họ để rồi đi tới Takisila, giả dạng các nam tử Bà La Môn và học tập tại đó. Sau khi quyết định như vậy, cả hai đến chỗ đó, theo đòi học tập với một giáo sư danh tiếng lẫy lừng. Thiên hạ đồn gian khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ rằng có hai nam tử Chiên Đà La đang làm thư sinh và giấu giếm tung tích gia tộc mình. Bậc trí nhân Sita học tập thành công, song chàng Samhuta thì không được như thế. Một ngày kia, có người dân làng mời vị giáo sư ấy với ý định cúng dường thực phẩm cho các Bà La Môn. Bấy giờ, do ngẫu nhiên mua suốt đêm ấy làm ngập lụt mọi hang hốc trên đường đi. Sáng sớm hôm sau, vị thầy giáo gọi trí giả Sita vào và bảo, này con, hôm nay thầy không đi được, vậy con đi cùng nam tử kia, rồi làm lễ chúc phước lành, và khi con ăn thực phẩm của mình xong, hãy mang về những món để dành cho thầy. Do đó, ngài đem các thanh niên Bà La Môn khác cùng lên đường. Trong khi các thanh niên tắm rửa và súc miệng, dân chúng chọn món cháo, gạo đã chuẩn bị sẵn để mời khách quý và bảo, để cho nó nguội đi. Trước khi cháo nguội, đám thanh niên đã đến ngồi xuống. Dân chúng dâng nước cúng dường, rồi đặt các bát cháo trước mặt họ. Trí óc Samhuta có hơi trì độn nên tưởng cháo đã nguội, liền múc một hớp bỏ vào miệng. Xong, nó làm chàng nóng bỏng như cục sắt nóng đỏ. Trong lúc đau đớn, chàng quên mất vai trò của mình, liền liếc qua bậc thiền trí Sita và nói bằng ngôn ngữ của dân Chiên Đà La. Cháo nóng quá phải chăng? Chàng kia cũng quên mất bản thân mình, nên đáp lại theo ngôn ngữ của họ, nhổ ra mau. Nghe thế, đám thanh niên nhìn nhau bảo, loại ngôn ngữ gì thế? Lúc ấy, bậc trí Sita nói lời chúc lành cho tất cả. Khi các chàng trai kia về, họ tụ tập thành tụm năm tụm ba và ngồi bàn luận về những từ ngữ đã được dùng kia. Khi nhận ra đó là ngôn ngữ của bọn Chiên Đà La, họ kêu to, quân hạ đẳng tồi tàn kia, chúng bay đã lừa dối cả bọn ta lâu nay, cứ giả dạng làm bà La Môn. Rồi họ đánh đập hai vị ấy, có một người tốt bụng xua đuổi hai vị ra và nói, đi ngay, vết nhục nằm trong huyết thống kia, phải đi ngay, đến đâu đó mà làm ẩn sĩ khổ hạnh. Rồi các thanh niên bà La Môn trình với thầy giáo rằng, đây là hai kẻ Chiên Đà La giả dạng. Hai chàng đi vào rừng sống đời khổ hạnh tại đó. Sau một thời gian chết đi, tái sinh làm hai chú nai con bên bờ sông Ni Liên Thiền. Từ lúc sinh ra, chúng luôn luôn ở bên nhau. Một ngày kia, sau khi chúng ăn xong, một người thợ săn chợt thấy chúng dưới một gốc cây đang ngồi nhai lại, âu yếm vuốt ve nhau rất hạnh phúc. Đầu sát đầu, mõm kề mõm, sừng bên sừng, gã liền phóng lao tới, giết trọn luôn cả hai bằng nhát lao ấy. Sau đó, chúng tái sinh làm con chiên ưng biển trên bờ, niết bút. Cũng tại đó, chúng lớn lên, sau khi ăn xong lại ôm ấp đầu sát đầu, mỏ kề mỏ. Một kẻ bẫy chim trông thấy, bắt cả hai và giết đi. Sau đó, bậc trí Sita tái sanh tại Kosambi, làm con vị tế sư, còn bậc trí Samhuta tái sanh làm dương tử của vua Uttara Bankala. Ngay từ ngày được đặt tên, hai hài nhi ấy đã có khả năng nhớ lại các đời trước của mình. Song Samhuta không thể nào nhớ hết tất cả mà không bị gián đoạn, và cậu chỉ nhớ đời thứ tư hoặc đời Chiên Đà La thôi. Còn Sita lại nhớ đủ cả bốn đời theo thứ tự. Khi Sita được 16 tuổi, chàng xuất gia làm ẩn sĩ khổ hạnh ở vùng Tuyết Sơn, tu tập làm phát khởi thắng trí do thiền định và an trú trong hỷ lạc thiền định. Còn bậc trí giả Samhuta, sau khi nghe phụ Dương Băng Hà, liền được dương chiếc lọng trắng trên đầu vào ngày phong dương kia. Giữa quần thần đông đảo, ngài làm một bài ca tức dị, rồi rung cảm ngâm lên hai đoạn. Khi quần thần nghe xong, đám cung phi và ngạc công đều ca hát bảo nhau, đây là ca khúc đăng quang của Đức Chúa Thượng chúng ta. Và dần dà với thời gian, dân chúng đều ca hát khúc ấy, vì đó là thánh đạo ca được đức vua yêu thích. Bậc trí Sita đang ăn trú ở vùng Tuyết Sơn, tự hỏi, không biết hiền đệ Samhuta của ngài đã được dương chiếc lọng che ấy chưa? Khi nhận thấy việc đã xong, ngài suy nghĩ, ta chẳng bao giờ đủ sức giáo hóa một vị tân dương còn trẻ. Song khi nào em ta già rồi, ta sẽ đến thăm và khuyên nhủ em ta đi làm ẩn sĩ khổ hạnh. Suốt 50 năm, ngài không hề đi thăm viếng, và trong thời gian ấy, vua có đông con cái lên dần. Về sau, nhờ thần lực của ngài, trí Sita phi hành đến vườn ngự quyển đáp xuống, ngồi trên bảo tọa nghi lễ như một bức tượng bằng vàng. Vừa lúc ấy, một chàng trai kiếm củi, vừa làm việc, vừa hát khúc ca đạo ấy. Bậc trí giả Sita gọi chàng trai lại gần. Chàng tiến đến đảnh lễ cung kính rồi đứng chờ. Trí giả Sita bảo chàng, từ sáng đến giờ, cậu chỉ hát mãi khúc đạo ca ấy. Thế cậu không biết khúc ca nào nữa chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Con biết nhiều khúc ca lắm. Song đây là những lời ca được đức vua yêu chuộng. Vì thế, con không hát khúc nào khác. Thế không có ai biết hát một điệp khúc đáp lại khúc ca của đức vua chăng? Thưa tôn giả, con biết hát nếu con được dạy khúc ca ấy. Thế thì được. Hễ khi nào đức vua hát hai khúc trên, thì cậu hát khúc này làm khúc thứ ba đấy. Rồi ngài ngâm một khúc và bảo, bây giờ, cậu hãy đi hát khúc này trước đức vua, ngài sẽ hài lòng và quý trọng cậu lắm. Chàng trai vội vàng chạy về tìm mẹ, bảo mẹ mặc cho chàng y phục thật chỉnh tề, rồi đến cửa cung vua. Nhờ người tâu lên rằng có một chàng trai xin được ý kiến để hát một khúc ca đáp lời đức vua, vua bảo, cho nó vào. Khi chàng trai tiến đến, đảnh lễ ngài xong, vua phán, chúng tâu rằng cậu muốn hát một khúc đáp lời trẫm có phải chăng? Chàng trai đáp, tâu chúa thượng, đúng vậy, xin ngài triệu tập quần thần lại để cùng nghe. Ngay khi triều đình tụ họp xong, chàng tâu: Tâu chúa thượng, xin chúa thượng ca khúc hát của ngài trước, rồi thần sẽ hát lời đối lại. Vua liền ngâm đôi dần kệ: Chống chày thiện nghiệp đều mang trái, không nghiệp gì không có quả sinh, chẳng có việc lành nào uổng phí. Sam hu ta thấy lớn lên thành, hùng cường vĩ đại và như thế, công đức ngài đem đến quả lành. Chống chày thiện nghiệp đều mang trái, không nghiệp gì không có quả mang, chẳng có việc lành nào uổng phí, Sita ai biết có vinh quang. Giống như phần cẩm tâm hiền hữu, có được an vui lợi lạc chăng? Khi đạo ca trên vừa chấm dứt, chàng trai liền đáp dần thứ ba: Thiện nghiệp chống chày đều đạt quả, nghiệp nào mà chẳng quả lai sinh. Không gì vô ích tâu hoàng thượng, xin ngắm Sita tại cổng thành, chẳng khác quân vương tâm vị ấy đã đem hỷ lạc đến cho mình. Nghe lời này, vua lại ngâm dần kệ thứ tư: Vậy có phải chàng chính Sita, hay chàng nghe được chuyện ngày xưa, từ ngài hay một người nào khác? Ôi ngọt ngào thay khúc thánh ca, ta chẳng sợ gì, ta sẽ thưởng ngôi làng hay tặng vật làm quà. Tiếp theo chàng trai ngâm dần kệ thứ năm: Hạ thần nào có phải Sita, song chuyện ấy thần được biết qua, chính một hiền nhân vừa dạy bảo, đi ngâm lời hát đối dân vua, rồi chàng sẽ được ngài ban thưởng, tay của ngài ân nghĩa đậm đà. Nghe lời này, vua suy nghĩ, chắc hẳn đó là hiền quân Sita của ta rồi, ta muốn đi tìm ngài ngay. Thế là vua ra lệnh cho quần thần qua hai dần kệ sau: Các dương sa hãy thắng yên cương, chạm trổ tinh di đẹp tuyệt trần, đem buộc cân đai vào bảo tượng, điểm trang dòng cổ sáng huy hoàng. Quần thần hãy đánh trống liên quan, bảo thổi tù và ốc dậy gian, chuẩn bị dương sa nhanh bật nhất, bởi vì trẫm muốn sớm lên đàn. Hôm nay tìm thảo am cô tịch, ý kiến hiền nhân trước tòa sàng. Vua nói vậy xong, liền ngự lên dương sa lộng lẫy và vội vàng đến ngay cổng ngự viên. Tại đó, ngài dừng xa giá và đến gần hiền giả Sita, đảnh lễ rất cung kính rồi ngồi xuống một bên. Lòng tràn ngập hân hoan, ngài ngâm dần kệ thứ tám: Thật quý thay là thánh khúc xưa, trẫm từng ca hát thật say xưa, trong khi dân chúng đông dồn dập, quần tụ chung quanh chật cả nhà. Nay đến đây xin chào thánh giả, hân hoan hạnh phúc ngập tâm ta. Từ lúc tái ngộ hiền giả Sita, vua quan hỷ ra lệnh làm mọi sự cần thiết và truyền chuẩn bị bảo tọa dành cho vị hiền huynh, rồi ngài ngâm dần kệ thứ chín: Tọa sàng nước mát rửa bàn chân, đúng pháp là đem lễ cúng dân, thực phẩm dành cho nhiều khách quý, xin hiền huynh nhận trẫm ân cần. Sau lời mời gọi ngọt ngào này, vua ngâm dần kệ khác để tặng bạn hiền một nửa giang sơn của mình, bảo làm cho nhộn nhịp tưng bừng nơi chốn hiền quân sẽ trú thân, truyền đám nữ tỳ theo phục vụ. Ôi ta muốn tỏ với hiền nhân, lòng ta yêu quý ngài tha thiết, xin hãy cùng ta ngự trị dân. Khi nghe những lời này, bậc trí Sita thuyết giáo cho vua qua sáu dần kệ: Hỡi đại dương nhìn quả ác hành, thấy bao lợi lạc thiện hành sinh, ta mong điều ngự thân tu tập, con của không lôi cuốn trí mình. Trăm năm tròn cuộc sống người đời, năm tháng theo nhau kế tiếp trôi, khi đến hạn kỳ người héo úa, tựa hồ lao sậy nát tan thôi. Thế nghĩa gì quan lạc ái ân, nghĩa gì săn đuổi cảnh giàu sang, nhiều con, nghĩa lý gì, nên biết, hỡi đại dương, ta thoát buộc ràng. Ta biết gì đây, chính thật chân, ta không qua khỏi tử ma thần, nghĩa gì vàng bạc và ân ái, khi bạn đến thời phải mạng vong. Giống dòng hạ đẳng, bước hai chân, hạ liệt kiên đà, nhất thế nhân, khi nghiệp chính làm phần thưởng quý, hai ta cùng có một tiền thân. Tại A Giang, bạn trẻ chiên đà, là cặp nai vàng biến nước xưa, đôi chú chim ưng bờ niết bút, giờ đây giáo sĩ, đó là vua. Sau khi đã nói rõ các tiền thân hạ liệt của mình trong quá khứ như vậy, tại đây, trong đời hiện tại này, Ngài tuyên thuyết tính vô thường của mọi pháp hữu hình và ngâm bốn dần kệ làm phát khởi tinh tấn lực. Đời người ngắn ngủi, chết cùng đường, và cả không nơi chốn náu nương, này hỡi Ban Ca La thực hiện những gì ta khuyến nhủ quân vương, tránh xa tất cả hành vi ác đưa đẩy vào đau khổ đoạn trường. Đời người ngắn ngủi, chết sau cùng, và cả không nơi chốn trú thân, này hỡi Ban Ca La thực hiện những gì ta khuyến nhủ quân vương, tránh xa tất cả hành vi ác đưa đẩy vào trong hạ ngục tầng. Nhân thế ngắn sao, chết cuối cùng, người già không trốn để nương thân, Ban Ca La hỡi xin thành tựu những việc ta khuyên nhủ đại dương, xin hãy xa lìa bao vọng nghiệp, nhiễm ô toàn ác dục tham sân. Đời người ngắn ngủi, chết vong thân, bệnh lão làm suy thể lực dần, ta chẳng làm sao ra thoát được, Ban Ca La thực hiện lời răn, tránh xa tất cả hành không thiện, đưa đẩy vào trong ngục hạ tầng. Vua rất quan hỷ khi nghe bậc đại sĩ khuyết giáo, liền đáp lời qua ba dần kệ. Lời kia tôn giả quả toàn chân, Ngài dạy lời như bậc thánh nhân, song dục tham ta đều khó bỏ, với người như trẫm chúng vô cùng. Như voi chìm xuống dũng bùn nhơ, không thể bò lên dẫu thấy bờ, trẫm cũng lún sâu bùn dục lạc, nên không theo nổi bậc thầy tu. Như mẹ như cha dạy bảo con, thành người sống hạnh phúc hiền lương, dạy ta hạnh phúc làm sao đạt, xin chỉ cho ta bước đúng đường. Sau đó, bậc đại sĩ bảo nhà vua, Ngài không thể bỏ, hỡi quân vương, các dục tham đây cũng thế thường. Vậy chớ bắt dân nhiều thuế nặng, trị sao dân chúng thấy công bằng. Gửi sứ thần đi khắp bốn phương, mời người khổ hạnh Bà La Môn, cúng dường thực phẩm nhà an nghỉ, xiêm áo và luôn mọi thứ cần. Đem thức uống ăn để đãi đằng, Bà La Môn thánh giả hiền nhân, tâm đầy thành tín ai ban phát, và trị dân tài đức hết lòng. Người ấy sẽ đi lên thượng giới, lỗi lầm không có lúc vong thân. Song nếu dây quanh bởi má hồng, dục tham ngài thấy quá say nồng, trong tâm hãy nhớ dần thi kệ, và hát hò lên giữa đám đông. Dưới trời không mái để che thân, bầy chó xưa cùng nó ngủ lăn, mẹ nó cho ăn lúc bước dội, mà nay là một vị vương quân. Đó là lời khuyến giáo của bậc đại sĩ, rồi ngài lại bảo, ta đã khuyên nhủ đại vương rồi, bây giờ đại vương có muốn làm người tu khổ hạnh hay không là tùy ý đại vương, song ta sẽ tiếp tục theo đúng nghiệp quả của chính ta làm. Sau đó, ngài bay dục lên không, phủi bụi bặm trên đôi chân ngài, giả tự vua trong dáng điệu khinh thường, rồi đi về dùng tuyết sơn. Còn phần vua trông thấy cảnh này, lòng vô cùng xúc động, liền giao quốc độ cho thái tử, triệu tập quân sĩ thẳng hướng tiến về Dùng Tuyết Sơn. Khi bậc đại sĩ nghe vua đến, liền bước ra cùng đám hiền nhân đồ đệ của ngài đón tiếp vua, và truyền giới cho vua sống đời phạm hạnh, rồi dạy vua phương tiện làm phát khởi thiền định. Vua tu tập chứng đắc thắng trí do thiền định, vì vậy cả hai vị đều cùng được sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, như vậy, này các tỷ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa giữ vững tình bằng hữu lâu dài qua bốn đời sống, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là trí giả Samhuta, và ta chính là trí giả Sita. 499 Chuyện Đại Dương CV. Tiền thân CV. Nếu thí tài gì thuộc thế nhân? Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về lễ vật cúng dường tối thượng. Trường hợp này đã được kể đầy đủ trong chương 8, ở số 424. tiền thân Sovira. Xong tại đây, vào ngày thứ bảy, vua dâng đủ tất cả vật cúng dường và thỉnh cầu lời tùy hỷ. Tuy nhiên, bậc đạo sư ra đi mà không tán thán công đức của vua. Sau buổi điểm tâm, vua đi đến Tinh Xá và hỏi: Bạch Thế Tôn, vì có gì Thế Tôn không đáp lời tùy hỷ hôm ấy? Bậc đạo sư nói: Thưa đại vương, hội chúng kia không thanh tịnh. Ngài lại tiếp tục thuyết pháp. Ngâm dần kệ bắt đầu bằng câu: Người hà tiện sẽ không lên thiên giới, pháp cú 177. Vua đầy hoan hỷ bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Như Lai bằng cách dâng chiếc thượng y của xứ CV trị giá 1.000 đồng tiền, sau đó vua trở về thành. Ngày hôm sau, trong chánh pháp đường, tăng chúng nói về chuyện ấy. Này các hiền giả, vua Kosala đã cúng dường lễ vật tối thượng và chưa hài lòng với việc ấy, nên sau khi đấng thập lực thuyết giáo cho vua ấy, vua liền dâng chiếc y của xứ CV trị giá cả 1.000 đồng tiền vàng. Quả thật vua không hề thỏa mãn với việc cúng dường. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị đang bàn việc gì khi ngồi đó. Tăng chúng trình với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, bố thí ngoại tài quả thật là điều có thể thỏa đáng được. Song các bậc trí nhân ngày xưa đã bố thí cho đến khắp cõi Chim Phù Đề đều vang danh lừng lẫy. Mỗi ngày bố thí cả 600.000 đồng tiền, vẫn chưa thỏa mãn với việc bố thí ngoại tài. Và nhớ lại câu phương ngôn: Hãy đem cho cái gì ta yêu quý nhất, và từ tâm sẽ sinh khởi. Cho nên, các vị ấy đã móc đôi mắt mình ra tặng những kẻ nào đòi xin chúng. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thở nọ, khi đại đế Sivi cai trị tại kinh thành Arasapura trong quốc độ Sivi, bậc đại sĩ sinh ra làm Dương Tử. Triều thần đặt tên ngài là Dương Tử Sivi. Khi ngài lớn lên, ngài đến Takasila học tập tại đó, xong trở về chứng tỏ tài năng kiến thức của ngài trước vua cha nên được phong làm phó vương. Lúc phụ vương băng hà, ngài lên ngôi vua và từ bỏ các ác đạo. Ngài hành trì thập dương pháp và trị dân rất chân chánh. Ngài truyền xây 6 bố thí đường tại 4 cổng thành, giữa kinh thành và ngay cửa cung của ngài. Ngài bố thí rất hào phóng mỗi ngày 600.000 đồng tiền, và vào các ngày mùng 8, 14 và ngày rằm, ngài chẳng hề quên thăm viếng các bố thí đường để xem xét bố thí được thực hành ra sao. Vào một ngày trăng tròn kia, chiếc lộng hoàng gia đã được gương lên từ sáng sớm, và ngài ngự trên ngai vàng suy ngẫm về các thí vật ngài đã ban phát. Ngài tự nghĩ, tất cả các tài vật bên ngoài chẳng có món gì ta không đem cho hết. Song cách bố thí này chưa làm ta hài lòng. Ta muốn bố thí vật gì thuộc về bản thân ta. Được rồi, hôm nay ta đến bố thí đường phát nguyện rằng, nếu có người nào không xin một vật gì đó ngoài thân ta, lại nói rõ tên một phần thân thể kia. Nếu người ấy muốn nói đến chính quả tim ta, ta quyết sẽ lấy dao xẻ phanh lồng ngực ta, và chẳng khác nào ta nhổ lên một cọng sen từ hồ nước phẳng lặng. Ta sẽ móc lấy quả tim ta đang chảy máu từng cục đem cho người ấy. Nếu người ấy muốn xin thịt ta, ta sẽ xẻ thịt ra từ thân thể và cho nó, như thể ta dùng cái dao mà khắc chạm tấm thân này. Người đó cứ nói đến máu của ta, ta sẽ lấy máu ta nhỏ từng giọt vào miệng người đó, hoặc đổ đầy một chén rồi đem cho. Hoặc nữa, giả sử có ai bảo, hạ thần không làm nổi việc nhà, xin hãy đến làm gia nô tại nhà hạ thần. Ta nhận mình đã nô lệ, và ta sẽ làm hết các việc nô dịch. Hoặc giả có ai đó xin đôi mắt ta, ta sẽ móc mắt ra cho nó như người ta lấy lõi của cây vừa nước. Ngài nghĩ thầm như vậy. Nếu thí tài gì thuộc thế thân, dẫu là đôi mắt, chẳng hề ban, giờ đây ta sẽ đem ban bố, lòng chẳng hải kinh thật vững vàng. Thế rồi ngài tắm mình với 16 bình nước hoa thơm và trang sức cực kỳ lộng lẫy, và sau một buổi cơm đầy cao lương mỹ vị, ngài ngự lên một con voi được tô điểm cân đai rất rực rỡ đưa ngài đến đại bố thí đường. Khi Đế Thích Thiên Chủ nhận thấy quyết tâm của ngài liền suy nghĩ, Yusiva đã cương quyết đem đôi mắt ngài bố thí cho kẻ nào ngẫu nhiên đến xin ngài. Thế ngài có đủ hùng lực để thực hiện việc đó hay chăng? Thiên chủ quyết định đi thử thách ngài, nên giả dạng một bà la môn già mù mắt. Thiên chủ đứng trên một chỗ cao. Khi đức vua bước vào bố thí đường, thiên chủ đưa tay ra, kêu lớn, Vạn tuế đại dương! Lúc ấy vua lái dương tượng về phía thiên chủ, phán bảo, Này bà la môn, ông nói gì vậy? Thiên chủ đáp, Tâu đại dương, trên cõi thế gian này không nơi nào không gian dậy phương danh về từ tâm hào bố thí của đại dương. Nay lão đã mù lòa, còn đại dương có đủ hai mắt. Rồi thiên chủ ngâm dần kệ đầu để xin một con mắt. Chẳng có mắt, nên chính lão già. Đến xin con mắt, tự phương xa. Lão cầu chúa thượng ban con mắt. Một mắt cùng nhau, mỗi chúng ta. Khi bậc đại sĩ nghe lời này, ngài suy nghĩ. Chính đó là chuyện mà ta suy nghĩ ở hậu cung trước khi ta đến đây kia. Ồ, cơ duyên đến mới thật tuyệt diệu làm sao chứ? Tâm nguyện của ta hôm nay sẽ được thành tựu. Ta sẽ bố thí một tài vật mà chưa một người thế tục nào từng ban phát. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai. Ai đã dạy ông bước đến đây? Để xin một mắt lão ăn mày, đây phần thân thể người cao trọng, chúng bảo xa lìa, khó lắm thay. Các dần kệ sau là do hai vị ngâm để đối đáp với nhau. Lão bà La Môn, Suya phu tướng chính nơi đây, người gọi Maha cũng hiệu này, ngài dạy lão về đây ý kiến, gian này cho được một mắt ngay. Thí tài tối trọng đại mong cầu, chúa thượng ban già một bảo châu, xin chớ chối từ già một mắt, thí tài tối thượng đứng hàng đầu, như lời thế tục thường hay nói, thật khó cho người dứt bỏ sao. Vua Sivi, ước nguyện làm ông đến tận đây, trong lòng ông khởi ước như vậy, cầu mong nguyện ước kia thành tựu. Đạo sĩ cầm đôi mắt trẫm này, ông chỉ xin ta một mắt thôi, nhìn xem ta bố thí tròn đôi, hãy đi với nhãn quan hoàn hảo, trước mắt nhìn theo của mọi người. Dày ước nguyện ông mong thực hiện, giờ đây hẳn đã đạt thành rồi. Đức vua đã nói nhiều như thế, song nghĩ rằng nếu ngài tự móc mắt của mình ra mà tặng ngay tại đó, vào lúc ấy thì không thích hợp, nên ngài đem vị bà la môn cùng vào nội cung với ngài. Và khi ngự lên ngai vàng, ngài truyền lệnh triệu một vị phẫu thuật sư tên là Sivaka vào chầu, rồi ngài phán, khanh hãy lấy mắt trẫm ra. Lúc bấy giờ cả kinh thành vang dậy nguồn tin rằng đức vua muốn cắt đôi mắt ngài ra để bố thí cho một lão bà la môn. Sau đó vị đại tướng quân cùng các quan viên khác và mọi người thân thuộc của vua, từ trong kinh thành lẫn hậu cung đều tề tụ cùng nhau và ngâm ba dần kệ để xin vua từ bỏ ý định trên. Xin đừng cho mắt Tấu Minh quân, chúa thượng ôi đừng bỏ chúng thần, bố thí san hô, tiền bảo ngọc và nhiều vật khác quý vô ngần. Cho bầy tuấn mã đủ yên cương, bảo kéo đoàn xa giá xuống đường. Chúa thượng truyền xưa đoàn bảo tượng, cân đai tuyệt mỹ, rặt toàn vàng. Các vật này xin chúa thượng ban, chúng thần mong hộ chúa bình an. Toàn dân trung tín cùng sa pháo, tề tụ quanh dương dĩ xếp hàng. Vua lập tức đáp lời, ngâm ba dần kệ. Tâm kẻ muốn ban bố phát nguyện, về sao lại thấy chẳng trung kiên. Cổ mình tự đặt vào thòng lọng, che giấu nằm sâu dưới đất liền. Tâm nào đã thề nguyện thi ân, sao lại thấy lòng chẳng thủy chung. Thật lỗi lầm hơn là tội ác, phải đầy đọa ngục dạ ma cung. Đừng cho gì nếu chẳng ai xin, cũng chớ cho ai thứ chẳng thèm. Vậy vật này đây hành khất muốn, cầu xin trẫm bố thí ngay liền. Lúc ấy triều thần vừa hỏi, vậy chúa thượng ước nguyện điều gì khi bố thí cặp mắt của chúa thượng? Họ vừa ngâm dần kệ. Thọ mạng, sắc, quyền lực, lạc quan, đâu là phần thưởng Tấu Minh Quân, lực nào thúc dục ngài hành động, chúa thượng si vi của quốc dân, sao lợi gì cho đời kế dậy, ngài đành bỏ cặp mắt mình vàng. Vua đáp hội chúng qua dần kệ, như vậy trong khi muốn cúng dường, đích ta chẳng nhắm đạt vinh quang, nhiều con nhiều của nhiều vương quốc, để nắm quyền cai trị thế gian. Đây chính là con đường thánh thiện từ xưa của các bậc hiền nhân, tâm ta nồng nhiệt hằng mong ước, đem mọi thí tài để phát ban. Trước lời lẽ của bậc đại sĩ, quần thần không đáp được nữa, vì thế, bậc đại sĩ ngâm dần kệ bảo Sivaka, vị phẫu thuật sư. Bạn hiền chí thiết Sivaka, xin hãy làm theo lệnh của ta, bạn có đầy tài năng kỹ xảo, xin đem liền cặp mắt ta ra, vì đây là chính điều tâm nguyện, và tặng vào tay hất sĩ già. Xong, Sivaka đáp, tâu chúa thượng, xin chúa thượng suy nghĩ lại, đem cho cặp mắt không phải là chuyện tầm thường đâu. Này Sivaka, trẫm đã suy kỹ rồi, xin đừng trì quản hay nói chuyện gì nhiều trước mặt trẫm nữa. Lúc ấy, Sivaka suy nghĩ, một phẫu thuật sư như ta lại lấy lưỡi dao đâm thủng cặp mắt một bậc quân vương, thật chẳng hợp lý tí nào. Vì vậy, vị ấy giả một ít cây thuốc, chà xát một đóa sen xanh với thứ bột ấy, rồi xoa khắp lên mắt của vua. Con mắt liền đảo lộn tròng, hết sức đau đớn. Tâu đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, hạ thần có thể làm cho mắt bình phục được ngay. Này hiền hữu, cứ làm tiếp đi, xin đừng trì quản nữa. Vị ấy lại xát thứ bột kia vào mắt và xoa bóp cho thuốc thấm, con mắt bật ra khỏi lỗ, nỗi đau đớn lại càng khốc liệt hơn trước nữa. Tâu đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ lại, hạ thần vẫn có khả năng phục hồi con mắt ngài như cũ. Khanh hãy làm việc nhanh lên. Lần thứ ba, vị phẫu thuật sư xoa một thứ bột mạnh hơn nữa và sát vào. Nhờ công hiệu của thuốc này, con mắt đảo lộn và lăn ra ngoài lỗ mắt, dính lủng lẳng ở đầu sợi dây gân. Tâu đại vương, xin ngài suy nghĩ lần nữa. Nay hạ thần vẫn còn có thể phục hồi mắt lại như trước. Thôi nhanh lên. Nỗi đau đớn đến tột độ, máu chảy từng giọt, quan bào của vua giấy toàn màu đỏ. Đám cung tần cùng triều thần quỳ xuống kêu gian, tâu chúa thượng, xin đừng hy sinh đôi mắt của chúa thượng. Cả đám người kêu gào thảm thiết. Vua cố chịu đựng đau đớn và bảo, này hiền hữu, hãy nhanh lên. Xin dâng, tâu chúa thượng. Phẫu thuật sư đáp, tay trái cầm lấy tròng mắt, tay phải cầm dao cắt đứt sợi dây gân và đặt con mắt vào bậc đại sĩ. Ngài nhìn con mắt phải ấy bằng mắt trái, vừa cố chịu đau, vừa phán, này Bà La Môn, hãy đến đây. Khi vị Bà La Môn đến gần, ngài nói tiếp, nhãn quan chánh giác còn thân thiết hơn nhãn quan này cả trăm lần. À không, cả ngàn lần nữa đấy. Các ngươi đã hiểu lý do trẫm hành động như vậy. Rồi ngài trao mắt cho vị Bà La Môn, lão liền đưa tay ra đón lấy mắt, đặt ngay vào chỗ mắt mình. Nhờ thần lực của vị ấy, con mắt dính chặt vào đó, chẳng khác nào đó sen xanh nở ra. Khi bậc đại sĩ dùng mắt trái nhìn thấy con mắt kia trên mặt của vị Bà La Môn, ngài kêu lớn, ôi tốt lành thay, là việc bố thí con mắt này của ta. Rồi nỗi hân hoan sinh khởi trong tâm ngài, làm rung động toàn thân ngay giây phút ấy. Ngài lại bố thí luôn con mắt kia. Đế Thích Thiên Chủ cũng đặt con mắt này vào lỗ mắt của mình, và từ cung vua, Thiên Chủ ra đi. Sau đó, rời kinh thành trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người nhìn theo, rồi trở về thiên giới. Để giải thích việc này, bậc đại sư ngâm một dần kệ rưỡi. Si vi chúa tể dục si va, hoàn tất tâm nguyện của Đức Chúa, trao tặng Bà La Môn thí vật, y sư lấy cặp mắt ngài ra. Bà La Môn có liền đôi mắt, chúa thượng giờ đây phải tối lòa. Chẳng bao lâu, đôi mắt vua bắt đầu mọc lại, trong lúc chúng xuất hiện từ từ, và trước khi lên đến đỉnh cao của hai lỗ mắt, một cục thịt lớn dần bên trong lỗ như thể trái cầu bằng lông thú, tựa hồ đôi mắt như hình đứa trẻ nhồi bông. xong nỗi đau đớn đã chấm dứt. Bậc đại sĩ an nghỉ trong cung thất ít ngày. Sau đó ngài suy nghĩ. Một kẻ mù lòa còn dính líu gì đến việc trị nước nữa, ta muốn giao quốc độ cho các triều thần, rồi vào Ngự Viên Thành, kẻ khổ hạnh, sống đời thanh tịnh. Ngài liền triệu tập quần thần, nói cho hội chúng nghe những việc ngài dự định làm. Ngài phán, một người sẽ ở bên ta để rửa mặt, chăm sóc ta, làm những gì cần thiết, và phải buộc một sợi dây để dắt ta đi về nơi ẩn dật. Sau đó, ngài truyền gọi viên quan lái xe của ngài đến, và ra lệnh cho người ấy chuẩn bị dương xa. Song triều thần không muốn ngài ra đi bằng xe ngựa. Họ đưa ngài lên đường trong chiếc kiệu bằng vàng và đặt ngài xuống bên cạnh bờ hồ. Đứng chê quanh ngài, canh phòng cẩn thận, xong lại ra về. Còn vua ngồi trong kiệu suy nghĩ đến việc bố thí của mình. Lúc ấy chiếc ngai của Saka Đế Thích Thiên Chủ nóng rực lên. Thiên Chủ xem xét và nhận thấy lý do kia. Ta sẽ ban thưởng vua một điều ước. Ngài suy nghĩ và làm đôi mắt của vua bình phục trở lại. Vì thế Thiên Chủ đến chỗ ấy, khi không còn cách xa bậc đại sĩ mấy, Thiên Chủ cất bước đi đi lại lại quanh đó. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm các gần kệ sau. Vài ngày qua, cặp mắt vừa lành, bình phục dần nên lại hiện hình, đại đế Si Vi nuôi quốc độ, triệu quan điều ngự của riêng mình. Ngự quan chuẩn bị chiếc dương xa, rồi đến đây trình báo với ta. Ta muốn vào khu rừng Thượng Quyển, đầy hồ sen súng mọc chen qua. Quan đặt chưa vào chiếc kiệu qua, và đây dừng kiệu ở bên hồ. Su gia phu tướng ngài Thiên Chủ xuất hiện chính là Đại Sa Ca. Ai đó? Bậc đại sĩ kêu lên khi ngài nghe tiếng bước chân kia. Đế Thích Thiên Chủ liền ngâm dần kệ. Chính ta là Thượng Đế Sa Ca, ta đến đây tham kiến Đức Vua, hãy chọn hồng ân này Thánh Chúa, điều gì ngài ước nói cùng ta. Vua đáp lời qua dần kệ khác. Xin lực, kho vô tận, bảo châu, theo đều bỏ lại hết đằng sau, thiên hoàng ta chẳng mong gì nữa, trừ chết vì ta có mắt đâu. Sau đó Thiên Chủ hỏi, này Đại Dương Si Vi, ngài cậu mong cái chết vì ngài muốn chết hay vì ngài mù lòa? Tâu Thiên Chủ, vì ta mù lòa. Này Đại Dương, tài vật bố thí tự nó không phải là hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa, mà nó phải được bố thí với một cái nhìn hướng về đời sau. Tuy thế, vẫn còn có duyên cớ liên quan đến cuộc đời hiện tại này. Trước đây, người kia xin ngài chỉ một mắt, ngài lại cho cả hai. Vậy ngài hãy phát nguyện lời nói chân thật về việc đó. Rồi Thiên Chủ ngâm kệ. Chúa tể của loài lưỡng túc nhân, hãy nguyện nói đúng lẽ toàn chân. Nếu ngài tuyên bố lời chân thật, đôi mắt ngài nay sẽ phục hoàng. Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp. Tâu Thiên Chủ, nếu ngài muốn ban cho trẫm con mắt, thì xin đừng cố tìm phương tiện gì khác nữa, mà hãy làm cho mắt trẫm bình phục, như là kết quả hạnh bố thí của trẫm thôi. Thiên Chủ bảo, này Đại Dương, dù ta được chúng gọi là Đế Thích, Chúa Tể Chư Thiên, ta cũng không thể đem con mắt cho ai được cả. Tuy thế, nhờ thiện quả từ hạnh bố thí của Đại Dương, chứ chẳng phải do việc gì khác, mà con mắt của Đại Dương sẽ được phục hồi đó thôi. Tiếp theo, vua ngâm dần kệ xác nhận việc bố thí của mình đã được thực hiện tốt đẹp, chân chánh. Loài nào bất kể muốn cầu ân, hễ có ai nài nỉ lại gần, ai đến bất kỳ xin bố thí, lòng ta cũng thấy thật thương thân, nếu lời đại nguyện này chân thật, cầu mắt ta nay sẽ hiện dần. Ngay khi ngài vừa thốt những lời này, một con mắt của ngài xuất hiện ra trong lỗ mắt. Sau đó, ngài ngâm đôi dần kệ để xin phục hồi con mắt kia. Một đạo sĩ kia đến giếng ta, chỉ cần xin một mắt thôi mà, ta đã đem tròn đôi con mắt, bố thí la môn khất sĩ già. Quan hỷ càng nhiều lạc thọ tăng, chính hành động ấy đã ban phần, nếu lời nguyện ước này chân thật, mong được mắt kia cũng phục hoàng. Lập tức con mắt thứ hai xuất hiện, song đôi mắt này không phải là tự nhiên hay của thần linh nào, con mắt do Đức Thích Thiên Chủ giả dạng Bà La Môn ban cho. Không thể là con mắt tự nhiên mà có được. Ta phải hiểu như vậy. Còn về phương diện khác, thì một con mắt thần linh không thể quá hiện ra ở bất cứ sinh vật nào đã bị thương tật. Nhưng thật sự cặp mắt này được gọi là nhãn quan toàn chân và tối thắng. Cho lúc chúng xuất hiện, toàn thể triều thần tề tụ lại nhờ thần lực của Đế Thích Thiên Chủ. Và Đế Thích Thiên Chủ đứng giữa hội chúng, cảm hứng, năm đôi dần kệ tán thán đức vua. Đại đế Si Vi bảo dưỡng thân, bài ca thánh thiện của Minh Quân, cho ngài được hưởng phần ân huệ. Vô giá này, đây cặp mắt thần. Xuyên qua tường, núi đá, đồng bằng, bất cứ vật gì, đứng cản ngăn, đôi mắt ngài đây đều thấu suốt, khoảng chừng trăm dặm ở mười phương. Khi ngâm dần kệ này xong, ngài dục đứng trên không trước hội chúng này, cùng với lời khuyến giáo bậc đại sĩ phải tỉnh giác tu tập, rồi thiên chủ trở về thiên giới. Còn bậc đại sĩ được đám tùy tùng vây quanh, ngự xa giá về kinh thành, trong cảnh uy nghi trọng thể, và ngài bước vào cung điện mệnh danh Kanjaka hay Khổng Tước Nhãn, con mắt chim công. Nguồn tin đức vua đã được phục hồi cặp mắt vang dậy khắp vương quốc Sivi. Toàn dân tập hội lại để ý kiến ngài, cùng với các cống vật trong tay. Bậc đại sĩ suy nghĩ, giờ đây hội chúng này đã tụ họp đông đủ, ta sẽ tán thán việc bố thí vừa rồi ta đã làm. Ngài truyền lệnh dựng lên một ngôi đình ngay cổng thành. Nơi đó, ngài ngự trên một vương tọa với chiếc lọng trắng hoàng gia che trên đầu ngài, triệu tập các hội đoàn, dân chúng, quân sĩ lại, rồi ngài phán. Này dân chúng Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn này, thì đừng có bao giờ ăn thứ gì mà không đem bố thí một ít. Rồi ngài ngâm bốn dần kệ, tuyên thuyết pháp lành. Nếu mình được gợi ý thi ân, nào có ai từ chối được chăng? Dù đó là phần cao quý nhất của mình bảo vật giá vô ngần. Chân chúng Sivi hội họp đoàn, đến đây nhìn cặp mắt trời ban, xuyên qua tường đá, đồi thung lũng, bất cứ vật gì đứng cản ngăn. Đôi mắt ta đều trông thấu suốt, 100 dặm trải khắp 10 phương. Từ bỏ thân mình giữa thế nhân là điều cao quý nhất trên trần. Ta đem bố thí mắt phàm tục, nên được trời cho cặp mắt thần. Dân chúng này xem, hãy phát ban, nhường phần cho kẻ khác khi ăn. Nếu làm việc ấy đầy tâm thiện, người sẽ sinh thiên chẳng lỗi lầm. Đức vua thuyết pháp qua bốn dần kệ này, và về sau cứ mỗi nửa tháng, vào ngày trai giới, và mỗi ngày rằm, ngài lại thuyết pháp qua các dần kệ trên liên tục trước đám dân chúng đông đảo dây quần. Nghe lời ấy, dân chúng bố thí và làm nhiều thiện sự, cho nên đã đi lên gia nhập hội chúng cõi trời thật đông đúc. Sau khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, như vậy, này các tỷ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa không thỏa mãn với việc bố thí ngoại tài, nên đã bố thí cho bất cứ người nào ngẫu nhiên đến xin chính cả đôi mắt của mình lấy từ đầu ra nữa. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là phẫu thuật sư Sivaka, Analukda là thiên chủ Đế Thích, hội chúng của Đức Phật là toàn dân, và ta chính là vua Sivi. 500. Chuyện thần nữ Cát Tường, tiền thân Sirimanja. Chuyện thần nữ Cát Tường này sẽ được kể đầy đủ trong chuyện Đường Hầm Lớn, số 546.